thì có thể là cõi người cõi trời mà lạng quạng mà rớt xuống một vực sâu một cái là ta mắc đạo. À, rồi bây giờ đó là mình mà sinh về cực lạc thế giới thì hoàn toàn cái cách sinh của mình á là Phật A Di Đà nhiếp thọ và kéo về đó. Bây giờ mình mới thấy rõ ý nghĩa đó, quyết định ý nghĩa nó chắc chắn là như vậy. À, và sau khi mình nhận xét tất cả các cái về trong ở trong đạo vậy, rồi mình quyết định. Nếu mình quyết định như vậy thì rất là tốt, bởi vì Đức Phật nói tiếp như vậy: Lại Xá Lợi Tử, ta quán thấy đại sự nhân duyên lợi ích an lạc như thế, cho nên ta mới nói cái lời thành thật như vậy. Nếu có một tịnh tín, tức là có lòng tin thanh tịnh, gọi là tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào được nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật, danh hiệu đó có công đức bất khả tư nghị, và được nghe về cõi Phật cực lạc thế giới thanh tịnh như vậy, thì tất cả những người nghe đó đều phải tín thọ phát nguyện đúng như lời nói đó mà tu hành để sinh về cõi Phật kia. Tức là khi mà nói kinh này ra rồi thì Đức Phật nói là thế mà các ông được nghe thì phải nguyện sinh, đều phải tín nhận phát nguyện và tu hành đúng như gì nói, sinh về cõi Phật kia. Như thuyết tu hành ở trên nói, tư duy trong một ngày cho đến bảy ngày, hệ niệm không loạn. Hệ niệm không loạn là như thuyết tu hành, phát nguyện sinh. Thì như vậy, đến đây mình nghe, mình mới thấy rõ cái ý của Phật Thích Ca nói lên cái kinh này, nói lên cảnh giới công đức bất khả tư nghị, y báo chính báo của cực lạc là để làm gì? Là để nói mình hãy sinh về đó. Nói đến đó rồi á, Phật Thích Ca lại nói tiếp: Như ta giờ đây mà xưng dương tán thán vô lượng vô biên công đức cõi Phật, bất khả tư nghị của Vô Lượng Thọ Phật, phương Đông cũng có các Phật như Bất Động Như Lai, Sơn Tràng Như Lai, Đại Sơn Như Lai, Sơn Quang Như Lai, Diệu Tràng Như Lai, vân 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 vân. Nhiều các Phật như vậy ở phương Đông, nhiều như số cát sông Hằng. Thì ở đây Đức Phật bắt đầu nói ra 10 phương. Trong kinh này kể ra 10 phương. 10 phương chư Phật như vậy, nhiều mỗi phương nhiều như số cát sông Hằng. 10 phương Phật đều như thế nào? 10 phương Phật này đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng, che chùm hết cả 3000 đại thiên thế giới, bao vòng hết xung quanh, nói lời chân thành. Hữu tình các người đều phải tín thọ pháp môn, xưng tán công đức cõi Phật bất khả tư nghị, mà tất cả chư Phật đều nhiếp thọ. Tức là 10 phương chư Phật đều nói với chúng sinh của cõi mình là hãy tin vào cái pháp môn này, tin vào cái pháp môn tu tập quán tường công đức của cực lạc thế giới, y báo chính báo, hãy tin như vậy. Tin vào cái pháp môn đó, và cái pháp môn đó là pháp môn mà tất cả chư Phật nhiếp thọ. Bây giờ Đức Phật không những đã khuyến khích mình phải sinh, phải nguyện sinh, Đức Phật còn cho mình hay là 10 phương chư Phật đó cũng đều khuyến khích tất cả chúng sinh phải sinh như vậy. Đức Phật nói tiếp: Lại Xá Lợi Tử, duyên gì mà kinh này có tên là pháp môn xưng tán công đức cõi Phật bất khả tư nghị, tất cả chư Phật nhiếp thọ? Thì nãy giờ mình nghe từ đầu đến cuối thì mình thấy rõ rồi, trong kinh nói như vậy: Xá Lợi Tử, do trong kinh này xưng dương tán thán công đức, ở trong kinh ca ngợi tán thán cái công đức của cực lạc thế giới, của vô lượng thọ Phật. Và ngoài ra thì chư Phật Thế Tôn trong mười phương vì muốn làm lợi ích an lạc cho các hữu tình của cõi mình nữa, nên mỗi vị mới trụ ở trong cõi nước của mình, hiện ra đại thần biến, tức là hiện ra cái tướng lưỡi dài rộng ấy, nói lên cái lời chân thành khuyên các hữu tình tin thọ pháp này. Cho nên kinh này mới có tên là pháp môn xưng tán công đức cõi Phật bất khả tư nghị, tất cả chư Phật nhiếp thọ. Thì Đức Phật có một cái tướng lưỡi mà ở trong kinh nói một trong 32 tướng, là nếu mà Đức Phật mà đưa cái lưỡi ra và nó có thể kéo dài lên cho đến chân tóc, che hết cái mặt, dài và rộng. Cái tướng lưỡi đó từ đâu mà có? Không phải do thần chú quỷ thuật gì hết á. Từ do cái chỗ Đức Phật trong 100 kiếp tu tập luôn luôn nói thật, không bao giờ nói láo, không bao giờ vọng ngữ, mà có được cái tướng lưỡi như vậy. Hiện ra cái tướng lưỡi đó là để cho mọi người biết rằng là ta không bao giờ nói một cái lời gì mà không thật. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta sẽ nghe từ cái lưỡi đó ra, nó đều thật, đúng thật như vậy. Cho nên đây là một kinh mà trong đó ca ngợi công đức của cõi Phật thanh tịnh á, bất khả tư nghị, mà tất cả chư Phật đều nhiếp thọ. Đó là cái sự thật. Thì đến đây thì chúng ta có một, tức là nếu mà mình muốn tu tập á, thì đây là một cái, một phần nữa mình phải tu tập. Nhưng mà trước khi nói về điều tu tập đó, mình nghe tiếp cái đoạn sau để cho mình thấy cái mạch lạc của nó. Lại Xá Lợi Tử, sau khi Đức Phật nói về cái nghĩa của tên kinh rồi đó, Đức Phật nói tiếp: nếu có một thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, hoặc là đã được nghe, hoặc sẽ được nghe, hoặc hiện giờ được nghe về kinh này, nghe xong mà sinh cái tâm tín dài thâm sâu. Tín dài tức là tin không nghi ngờ gì hết, tin dứt khoát. Sinh tín dài rồi sẽ được 10 số cát sông Hằng chư Phật như thế, trụ ở 10 phương nhiếp thọ lấy họ. Tức là nếu mình mà tin kinh A Di Đà này á, tin kinh mà Phật xưng tán công đức Phật nhiếp thọ này đó, thì tất cả 10 phương Phật á, nhiều như số cát sông Hằng ấy, sẽ nhiếp thọ mình. Nếu họ mà đúng như những gì nói ra mà tu hành thì quyết định không bao giờ thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề, quyết định được sinh về cõi Phật cực lạc thế giới của vô lượng thọ Phật. Thế nên Xá Lợi Tử, các ông hữu tình tất cả đều hãy tin nhận, hiểu rõ lời nói của ta cùng 10 phương Phật Thế Tôn, hãy chăm tinh tiến như thuyết tu hành, đừng sinh nghi ngờ. Đến đoạn này, phần này là Đức Phật nói là thật ra kinh này được 10 phương chư Phật nhiếp thọ. Mình mà tin kinh này mà tu tập theo kinh này được 10 phương Phật nhiếp thọ, chứ không phải chỉ riêng Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà. Và Đức Phật nói là hãy tin, đừng sinh nghi ngờ. Cho nên cái phần đoạn này là phần chúng ta tu tập về lòng tin. Thực ra mình, nếu mình chịu khó tu tập thì mình sẽ thấy. Ví dụ như nói về kinh nghiệm bản thân của thầy chẳng hạn. Hồi xưa đó, mình tu thì hồi mới xuất gia thích pháp. Thích pháp Phật, thích cái thâm sâu ở trong pháp Phật, chứ không có thích, không có thích những cái gọi là tình cảm, lễ Phật, cúng dường Phật. đôi khi niệm Phật mình cũng thấy khó niệm. Hồi có một giai đoạn lúc bắt đầu tu tập niệm A Di Đà Phật thì niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.